Đó, nãy giờ chúng ta đi một vòng quanh để xác nhận lại cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy rõ chưa? Khi mà chúng ta niệm Phật, nước miếng nó ra, mà chúng ta còn co lưỡi răng và răng niệm Phật để mở trung tim bộ đầu, giờ cái phàm tâm trở lên chân tâm. Cho nên tương lai cái tâm của các bạn mà niệm Phật rồi thì chỉ có trung tim này nó bật sáng. Lúc đó các bạn mới thấy hào quang ở trên đầu. Cho nhiều người nói ôi vậy đi vậy lại vậy có niệm sáu chữ đó thôi. Đó, ngày nay lên thiên đàng họ cũng xác nhận là niệm được sáu chữ đó là cái tâm chúng ta tỉnh. Mà tâm tỉnh rồi trở về gì? Đất tỉnh. Tức khắc về thiên đàng không có cái gì khó khăn hết. Mà nhiều người không niệm mà nuôi sự tranh chấp, ghen ghét, hờn giận, thù oán, rồi hỏi cái lục căn lục trần làm sao tiến hóa và tâm chúng ta làm sao mở. Cho nên chúng ta đã có kinh nghiệm thực hành và qua những cuốn băng tôi đã bỏ công và nghiên cứu rất kỹ, đem những cái vong linh nghĩa là đại ác đại trược về để niệm Phật mà nó được cứu nữa, rồi tôi mới đem ra cho tất cả mọi người. Cái gì tôi đem ra là đã thực hành, nhưng mà nhiều người còn kỳ thị chê ít. Học cái đạo ông Tám không có cái gì hết, cái kêu niệm Phật không. Nhưng mà mình đã niệm chưa mà mình chê? Chưa niệm, chưa cảm thức, chưa thực hành mà đã vội chê rồi. Cho nên đau khổ triền miên, gặp nhiều chuyện bất chắc xảy ra trong nội tâm bất an, bệnh hoạn bất ngờ. Cho nên tôi kêu cái rảnh niệm Phật đi, co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có nước miếng là nuốt. Là từ đó nó sẽ mở sáng hết trong nội tâm nội tạng. Rồi an nhiên tự tại, bất cứ nơi nào cũng là an tịnh hết. Có nhiều người nghe qua thôi, rồi dùng cái phần trí thức luận thuyết mà không có thực hành. Chính họ đã bỏ rơi cái nơi thanh tịnh của họ. Cho nên ngày hôm nay để kiểm chứng các bạn được lên thiên đàng trong một cái chân ý và để nghe Đức Phật giảng, và chúng ta trở về trong tâm các bạn cũng phát đại nguyện và muốn niệm Phật triền miên tới giờ phút lâm chung, thì các bạn sẽ được lên đất tỉnh. Cho nên chúng ta không có đi sai đà và không có nên sửa pháp. Tôi đã nói rồi, cái pháp khứ trực lưu thanh, Quan Thế Âm cũng khuyến khích chúng ta sử dụng nó. Phải làm cách nào khứ trực lưu thanh mới được đi lên trên chỗ thanh nhẹ mà hưởng lạnh. Còn niệm Phật phải tận tâm tận tình và hiểu rõ cái nguyên ý. Ngày hôm nay đã cách nghĩa cho các bạn gì rõ rằng cái chấn động lực của nguyện ý Nam Mô A Di Đà Phật nó sẽ mở cái thức hòa đồng của các bạn. Từ cái tối tâm đi tới cái sáng suốt, từ cái dơ bẩn đi tới chỗ thanh cao, nó là hoa sen chưa? Nó là hoa sen. Toàn thân các bạn sẽ thể hiện hoa sen, sung sướng vô ngần. Còn muốn gì nữa mà không hành? Cho nên nhiều người hành nửa chừng rồi, thấy đạo này hay chạy theo, đạo nọ hay chạy theo, thấy cái hóa phép này hay, bùa kia hay chạy theo. Lúc cuộc đời mình bị đọa thôi. Vì thời gian giới hạn trong cái tiểu thiên địa này, thể xác này giới hạn bao nhiêu năm có chừng, mà không lo công phu, không lo tu tiến, thì quanh đi một vòng quanh chừng nào mới trở lại được. Nói cái tâm phàm chúng ta suy tính ra hết, có thể diễn tả sự thật hết, mà tâm không thanh tịnh, rồi hướng ngoại trong sự tranh chấp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải lấy người làm rừng, lấy động làm tịnh. Người ta làm một cái rừng, ai cũng lo tu, lo phát triển. Mà trong cái động á, chúng ta làm sao trở về với thanh tịnh của chúng ta mà mới xét rõ cái động, mới vận dụng được phần sáng suốt của mình để thăng hoa và chọn một con đường đi cho tới đích. Cho nên ngày đêm đều có bài học 24/24 diễn tả tả trong tâm thức của các bạn, mà chính chờ sự vận dụng sáng suốt của các bạn mà thành thật với chính bạn mới tiến tới được. Làm sao buông bỏ cái ý phạm? Chúng ta có tu, có giải thì tự nhiên nó mới ra khỏi chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không tu, không giải mà ôm thêm á, thì ý phạm nó càng ngày càng gia tăng. Khổ càng ngày càng khổ thêm. Cứ luận thuyết về đạo pháp mà nói hoài mà không có thực hành thì cái đó cũng như bỏ không mà. Làm phước thì để cái tâm hồn nhiên mình làm phước, chứ không có luận thiết là tôi phải làm phước gì không. Tới giờ đó tôi phải làm phước, là tôi gặp cái việc đó là tôi giúp thôi. Tôi không có nghĩ tới nữa. Tôi để cái bản chất hồn nhiên của tôi làm việc. Đó là tôi lấy cái tâm, tôi dâng trả. Trọn tâm, trọn niềm tin. thì chúng ta cho họ một cách cũng bằng cho họ 100 đồng. Vì ta đem luôn cả cái tâm pháp cho họ với một nụ cười nhẹ nhàng khi họ nhận món quà của chúng ta. Cho nên luôn luôn phải thực hiện trong hồn nhiên tự tại. Vì các bạn giáng lâm xuống thế gian vốn là hồn nhiên tự tại, không có mê chấp. Nhưng mà vì sống ở nơi trường đời thét rồi, nó tạo ra sự mê chấp. Mê chấp càng ngày càng nhiều thì các bạn khổ nhiều chứ đâu có sướng. Từ cô bé mà tới cô gái, rồi đi lấy chồng, rồi đẻ con, biết bao nhiêu sự phức tạp nó bao vây các bạn. Mà các bạn không dùng cái phương pháp để giải nó, trong lúc đương tiền, trong lúc còn sống mà không giải nó, để chết làm sao giải. Thấy không? Cho nên gia đình có chuyện gì lo lắm, đừng có đặt vấn đề lo. Để tự nhiên, hồn nhiên, việc nó xảy thì khối óc đó nó sẽ lo. Rồi tự nhiên chúng ta độ nó, chúng ta mới không được tự quan giúp nó. Chứ nếu mà ông Phật mà bận rộn như vậy á, thì ông Phật không có vị trí làm việc. Luôn luôn phải giữ thanh tịnh mà quán độ chúng sanh. Thì ta là một người mẹ hiền trong gia đình cũng phải giữ thanh tịnh để quán độ các con. Người cha cũng vậy, phải lui về thanh tịnh mới cứu giúp con mình tiến hóa. Tìm thấy khả năng của nó và chỉ cho nó một chút xíu là nó trở về với thanh tịnh. Cho nên kỹ thuật đó là cha mẹ phải làm. Mà cha mẹ là thế thiên hành đạo, là tạo dựng thiên cơ tại thế. Không có loài người, không có cha mẹ, không có sanh sản mà tạo ra một cái thiên cơ cho chúng sanh. Chiến tranh cũng do chúng sanh, bom nguyên tử cũng do tâm của người sản xuất ra. Mà tâm của người hướng về đất thanh tịnh thì không có sản xuất cái đó, nhưng mà sản xuất những cái của báu thanh tịnh đời đời bất diệt. Thay vì nuôi dưỡng một tâm phá hoại, ghen ghét, cạnh tranh. Cho nên hôm nay chúng ta được đi lên một chỗ nữa. Và trong thực tế và chúng ta đã và đang thực hiện. Cho nên các bạn nên cố gắng dùng thanh tịnh và trì niệm danh Phật. Lần lần các bạn sẽ đến đích rõ rệt hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Hồi 30. Giáo điện Tam Quang bái hội Đức Thiên Quang Đại Đế. Phật Tế Công giáng ngày 13 tháng 8 năm Canh Thân 1980. Thơ: Thân vô quái ngại bạch văn du, viêm viêm khinh phong tỏa vong ưu, lưu tục truy tùy chung hạ đọa, hồi quang vạn đạo chiếu cao lâu. Dịch: Thân không trói buộc hết ưu phiền, cưỡi gió đề mây nhẹ bước tiên, cõi tục tham chi thêm đọa lạc, hồi tâm lầu đạo sáng triền miên. Đó, chúng ta hồi tâm trở về với chính mình là cái lầu đạo sáng triền miên. Thế Phật, mỗi khi thấy người đời tâm tình rối ren chìm đắm phiền muộn, khi tắt thì quạt bồ của lão tăng quạt cũng không có gió. Dẫu có lấy khoan khoan tâm của chúng sinh cũng chẳng khai thông phiền não, hàng ngày tiêu phí hết tâm thần để mong kiếm được nhiều tiền, gặp khi thua lỗ lại mang về sự thống khổ. Kẻ có tiền chẳng bao giờ thấy tâm mình được thư thái, bao nhiêu phiền não dần dần từ trong đống tiền bò ra. Cho nên thấy rằng người đời đều quá sai lầm. Đã như vậy thì tại sao chúng sinh lại cứ còn chấp mê chưa tỉnh ngộ, để rồi phiền não cứ mỗi ngày một chồng chất thêm lên. Nhìn lại trẻ thơ ngốc nghếch lượm đá bỏ đầy túi để làm tiền, lại còn đếm một hai. Quả là tính trời hồn nhiên thật quá dễ thương. Bữa nay ta sẽ hướng dẫn trò ngoan họ Dương dạo thăm cõi trời viết sách. Dương sinh chuẩn bị xong chưa? Dương sinh: Thưa con, đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật: Viết sách hao tổn quá nhiều tâm thần, Dương sinh cảm thấy thế nào? Dương sinh: Thưa thầy, tuy lao thần tổn khí xong, được dạo thăm thế giới khác thì sự khổ nhọc đó con cũng cảm thấy được bù đắp lại, hơn nữa còn được ngắm nhìn thế giới linh thiêng kỳ diệu đẹp đẽ để mở rộng tầm mắt, phát hiện được nhiều ấn tích kỳ lạ cùng giác ngộ đại đạo, tìm thấy bản ngã chân thực chúng sinh dưới gầm trời nếu như muốn được những điều ghi chép trong sách du ký này để phát hiện được bản ngã chân thực của mình, truy tầm lý tưởng đất yên mới không phụ lòng trời xanh mong đợi, gánh nặng trao phó đó mới có thể thực hiện được dễ dàng. Song tất cả đều là nhờ công ân sư dẫn dắt mới có được duyên may như thế ngày nay. Thế Phật, thân con mang đại mệnh phổ độ chúng sinh, ngày nay mới có vinh hạnh nhận lãnh thánh chức, phụng chỉ dạo ba cõi trước tác sách quý, có thể nói là kim cổ kỳ tài, đảm trách việc độ pháp giống Đức Như Lai, vì vậy thầy cũng gánh sứ mệnh này. Cho nên thầy trò mới đồng thuyền chung vượt khó khăn, chỉ mong chúng sinh dưới gầm trời đọc thiên du ký này, chớ có như kẻ phóng ngựa xem qua mà phải nhớ kỹ sơ đồ chỉ dẫn để chuẩn bị cho việc lên thăm thánh cảnh tương lai. Bởi vậy, tâm nghe không bằng một thấy, phải đích thân thấy cảnh mới có giá trị, còn không chỉ là xem cảnh qua bản đồ, há chẳng cách biệt nhau quá xa ư. Bữa nay, thầy trò mình lên đường đi thăm cảnh giới khác, đã tới nơi. Dương sinh, phía trước kiến trúc nhiều cung điện trang nghiêm hùng vĩ, vẻ cổ xưa vàng phủ đầy đất, mây lành trùng trùng bậc thang lớp lan, kỳ hoa dị thảo mọc đầy bốn phía, ngắm nhìn lòng thư thái lâng lâng. Thế Phật, đây là điện phủ tam quan, bữa nay phải bái hội Đức Thiên Quang Nghiêu Đế trước. Dương sinh, thưa vâng, theo thầy đi lên bậc thang, thân nhẹ như lông, không giống như lên thang lầu, ở thế gian bước đi cảm thấy nặng nề, không hiểu tại sao. Thế Phật, đây là cảnh địa chân không, kẻ không có nghiệp chướng mới lên tới nổi, sở dĩ đi lên tới đây con cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, là vì giới tiên phong đạo cốt có thể đi lại dễ dàng, thân tâm quả là thanh tịnh. Chỉ nhúng mình một cái liền băng xa cả ngàn dặm, có thể cưỡi gió đè mây, cất bước nhẹ bay, thế nhân bình thờ cũng phải luyện thứ công phu này, còn không sẽ chẳng nhúc nhích nổi, sẽ bị vô thường bắt buộc đi đường bộ. Dương sinh, lời dạy của ân sư rất cao siêu, phía trước có một ngôi điện lớn, trên có đề ba chữ Tử Vi Cung, tức Cung Tử Vi. Có lẽ là nơi Đức Thiên Quang Đại Đế ngự. Thế Phật, đó chính là nơi Đức Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tích Phúc Thiên Quang Đại Đế ngự. Chúng ta mau tới trước làm lễ ra mắt ngài. Dương sinh, một vị mặc áo rồng vàng ngồi trong điện, đầu đội mũ kim long, tay cầm thể thánh chầu trời. Dung mạo uy nghi, hai bên còn có rất nhiều các thiên quan y phục chỉnh tề, tỏ ý đang chờ nghinh tiếp. Đệ tử Dương Thiện Sinh lại mừng ra mắt Đức Thiên Quang Đại Đế, bữa nay đệ tử theo gót thầy tới đây, kính xin Đại Đế ban ân phước chỉ dạy cho. Thiên Quang Đại Đế lành thay, từ chốn phàm trần mà Dương Thiện Sinh có thể lên được tới điện Thiên Quang đã là đại phước rồi, há còn cần ban ơn phước nữa sao? Dương sinh phụng chỉ theo thầy là tế Phật, dạo thăm cõi trời hỏi đạo viết sách phổ độ chúng sinh, lòng tôi vô cùng hoan hỷ, tâm tàu mở thánh hội, chư vị thánh tiên Phật cùng nghĩ bàn. Đức Giao Trì ban ý chỉ, Đức Ngọc Đế ban ngọc chỉ, tam quan chấp thuận, bữa nay mới có thể đi suốt ba cõi biên soạn sách trời. Phàm chúng sanh dưới gầm trời sau khi đọc sách du ký có thể cải ác theo thiện, tu đạo lập đức, ắt tam quan có thể ban ân phước giải nguy khốn, trừ quan khiên. Cho nên trọng trách mà Dương sinh đang đảm nhận mới quá lớn lao. Bữa nay tới đây quả là cuộc kỳ ngộ, xin mời ngồi, tiên quan hãy mau dâng trà. Dương sinh, Đại Đế quá thương tình, đệ tử vô cùng cảm kích. Đại Đế chớ ngại, ba cõi trong ngoài chỉ có đạo là độc tôn, chỉ cần tu đạo lớn ra sức thực hành thánh đức, ắt trời người hợp nhất, thánh phàm tương đồng, chớ e ngại. Thế Phật, xin mạn phép ngồi. Đại đế đã ra lệnh, lễ phép không bằng tuân theo lệnh của đại đế. Dương Sinh cảm tạ đại đế đã ban ân, đệ tử tuân lệnh xin phép được ngồi. Ngồi xuống ghế, cảm giác ban đầu lạnh băng, xong lần lần tinh thần thư thái nhẹ nhàng, chẳng rõ vì nguyên nhân gì. Đại đế, đất này là khí của cõi trời, chính khí, cửu khí, tất cả đều là bảo vật. Dương Sinh là người phàm, ngồi trên ghế quý, chính khí lưu hành, cho nên có cảm giác như vậy. Dương Sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy, đã ngồi xuống rồi là không muốn đứng lên, tuy không phải là ghế nệm, song vẫn thấy êm ái lạ kỳ. Đại đế, ghế này làm bằng đá quý rất cứng, song khi ngồi lại có cảm giác êm ái là vì nhờ có chân khí vận hành. Đá cứng có đời sống nên còn gọi là đá sống, từ cứng quá mềm, từ chết sống lại, như kẻ tâm dạ sắt đá, cảm hóa được thì lại trở nên hiền lành nhu nhuyễn, sức sống tự nhiên hoạt bát sinh động. Dương Sinh hiện thờ ngồi trên đá, song người với đá đã hợp làm một, do đó mới có cảm giác như vậy. Dương Sinh, thưa tại sao người và đá lại có thể hợp nhất? Đại đế, xương người khi quá cứng so với đá chẳng khác chi, nên gọi là quá đá, người chết đất vùi thành đống, cho nên người với đá vốn vẫn như nhau. Giờ Dương Sinh ngồi trên đá, phía trên có nhân đầu, phía dưới có thạch đầu, cả hai cùng hấp khí cho nên gọi là hợp nhất. Phàm những người ngồi yên lặng dưới hấp khí đất, do đầu đá hút khí lên trên, hấp khí trời do đầu người hút khí xuống, lâu sau khí đầy kết thành đan, sinh ra thạch tử, tức là đá con. Hiện thời lại không giống vậy, vì Dương Sinh ngồi trên trời, dưới hấp thiên khí, trên hấp địa khí, đảo điên quay tròn, lễ siêu diệu chỉ có một mình chứng ngộ. Dương Sinh ngồi trên trời ngó xuống đất, thân tuy đảo ngược xong, tâm lại tự tại, cho nên chân đạp trời đầu đội đất, một điểm hư linh treo ở giữa không trung, muôn trượng biển khổ gọi tấp ô uế, thưa có đúng như vậy không? Đại đế, đúng như vậy, người phàm chân đạp đất, người tiên chân đạp trời, thánh phàm công phu không giống nhau, kẻ đi trên không hành văn, chân chẳng chạm đất mới là tiên Phật, thế nhân có thể như vậy được không? Nếu như có kẻ siêu nhân có được năng lực ấy, đã đắc đạo quả, có thể quan sát trái cây chẳng treo lơ lửng giữa không trung sao? Người đời tu luyện công phu trước tiên coi nhẹ tình dục, còn nếu như không chịu buông bỏ, cứ khư khư nắm lấy để trở thành quá trọng tình đa dục, lúc lên đường khí kiệt thở dốc, tới cảnh địa hư không sợ rằng tinh cùng lực kiệt mê mang muốn tắt thở, buông bỏ tất cả hai tay, áo lộng gió trong hai bàn tay trống rỗng, tung cánh có thể bay mau, mong chúng sinh hãy lên một tầng lầu, nhìn rõ trời đất, cảm ngộ huyền diệu, tâm sáng như gương, tính định như thủy, ắt thiên nhãn mở, tâm có thể nhìn thấy tính trời, tức là rõ thiên đạo, cưỡi gió đề mây, tự tìm được đường. Mời Dương Thiện Sinh dùng trà. Dương Sinh, đại đế chỉ dạy ít lời xong đã giúp đệ tử còn hơn 10 năm đọc sách ở thế gian. Đệ tử đã nghe thấu lễ đạo, cảm tạ đức lớn của đại đế, tách trà đặc biệt nơi thượng giới, trong suốt tới đấy, cúi nhìn thấy rõ mặt mũi mình nổi trên mặt nước giống hệt bức hình chụp. Uống xong tuy vô vị nhưng lại cảm thấy sự mát mẻ thấm vào tận tâm can. Đại đế, đó là bản lai diện mục chân chính của Dương Sinh, là tự tính chân nhân Phật, vào lửa không cháy, xuống nước không chìm, nay có thể nổi trên mặt nước, đủ chứng tỏ là cao minh chân chính, đi trên mây, trên nước, tiêu dao tự tại, trong nước nhìn thấy chân diện mục, miệng uống nước bản tính có thể tẩy trừ được uế khí, khai thông trí tuệ, thông thần nhập chân. Dương sinh cảm tạ Đại Đế đã khai thị, Đại Đế giữ địa vị, đứng đầu tam quan, kính xin Đại Đế cho biết lai lịch uyên nguyên cùng tình hình thánh chức ở cõi trời. Đại Đế lành thay xin lược thuật về lai lịch đạo để thế nhân được tỏ tường. Phở ban đầu hỗn động, quyền hoàng cắt chia rồi sau, bắt đầu định trời đất. Lúc đó ngũ lão hóa làm tam đế là thiên quan, địa quan, thủy quan để cai quản, lo liệu ba cõi trời, đất và nước, tra hỏi công với tội của người hầu định quả phước của chúng sinh. Tôi là thượng nguyên thiên quan, nhất phẩm nguyên dương quyền đô, ngự ở giữa cung tử vi, trông coi về hành động thiện ác của chúng sinh cùng nắm quyền thân gián chư tiên. Có biệt hiệu là thượng nguyên cửu khí tứ phúc thiên quan, diệu linh nguyên dương đại đế, tử vi đế quân, từng hóa sinh làm nghiêu đế, phàm các tinh tú cùng các bậc cao chân. Đạo quả của họ nếu như tiến bộ hoặc thần thánh thuộc cõi trời đất phổ hóa chúng sinh, có công cứu thế phò nguy, sau khi được tôi coi xét chuyển trình lên Ngọc Đế, để ngài căn cứ vào công đức ấy mà thăng cấp cho, như các chư thiên thuộc cõi trời, chư thánh thuộc cõi đất, không làm tròn bổn phận hoặc phạm lỗi sai lầm, sau khi tôi tra xét tỏ tường liền chuyển báo lên Đức Ngọc Đế để giáng chức ngay. Trên đây là nói về thần thánh thuộc cõi trung hạ giới, còn như các vị đắc đạo cao minh, quả vị được vào cõi vô cực không còn chịu luân hồi, thì các vị đó không thuộc sự cai quản ở đây, còn những nguyên linh thành đạo ở cõi thế gian cũng phải trải qua sự khảo hạch của tam quan mới được căn cứ vào công để chứng quả. Phàm nhân thiện ác đều có ghi đầy đủ trong sổ, người đời phải cầu phước tránh xa họa, quyết định một trong hai đường thiện ác. Chúng sinh nếu như vận mệnh muôn việc phần lớn không thuận, kiếp trước lại tạo nghiệp đa đoan, đời này nếu như sám hối trước thần thánh phát nguyện hành thiện, thiên quan có thể ban phước cho họ nếu như có con hiếu thảo phát nguyện cầu phước họ cho cha mẹ, lòng hiếu cảm thấu tới trời, thiên quan ắt cũng giáng phước cho người. Tam quan vốn cùng chung một thể, chỉ dốc lòng thương người cứu đời, cho nên chuyên ban phước xá tội giải nguy tế độ kẻ hoạn nạn khổ đau, nếu như người đời trên ứng lễ trời, dưới thuận nhân luân, ắt thể cầu là ứng. Dương sinh lắng nghe thiên quan nói xong mới hay rằng phước quả do người tự chuốc, còn thiên quan thì lòng tiên giả Phật, dốc lòng ban bố ân phước cho người đời, quả là tâm trời cảm hóa người. Đại đế, trời với người vốn hợp nhất, mong chúng sinh tuân theo lẽ trời, giữ đúng đạo người, ắt trời và người hợp nhất có thể tu tới quả vị cảnh giới vô cực. Bữa nay dương sinh tới đây, tôi xin hướng dẫn đi thăm để rõ sự tình. Dương sinh xin vâng, Đức Đại Đế tàn trữ quá nhiều án lệnh, việc xét xử chắc là cũng bề bộn lắm. Đại Đế, nhân hiện nay người đời thiện ác gần bằng nhau, may mắn là kẻ hồi tâm hướng thiện cũng nhiều, do đó việc xét xử công quả là nhiệm vụ của thánh trao cho, cũng có nhiều kết quả. Song sánh với các miền do các tàu khác quản trị thì cơ quan của tôi lãnh nhiệm vụ xét xử tối hậu, cho nên thần lực lớn rộng, không hoảng hốt hoang mang. Dương thiện sinh, đạo căn thâm hậu, bữa nay tới đây tôi mới tiết lộ một số điểm về thiên cơ, xin mở sổ để dương sinh xem. Dương sinh cảm tạ Đại Đế. Đại Đế, đây là cuốn sổ vàng ghi công quả, lật coi cẩn thận không được đập thành tiếng. Dương sinh, à đây là bản ghi chép công quả của môn sinh tu đạo tại bản đường. Thứ nhất, ngày tháng, dự lễ giáng cơ bút lần thứ nhất, năm công. Thứ nhì, ngày tháng,
từ xa về giữ lễ giáng cơ bút 10 công. Thứ ba, ngày tháng năm khuyên người hướng thiện 50 công. 4, ngày tháng năm phát tâm ấn tống kinh sách 100 công. 5, ngày tháng năm nhẫn nhục không oán than 100 công. 6, ngày tháng năm thấy sắc đẹp không nổi dâm dục 300 công. Lại thấy trong một cuốn sách có đăng ngày tháng năm phát thiện nguyện để cầu cho thân phụ hưởng phúc trường thọ, chuẩn cho tăng tuổi thọ bán kỷ sau năm, phát nguyện cầu vận mệnh được may mắn, chuẩn cho được hưởng phước cùng ánh sáng. Đại đế, đại khái xem như vậy cũng tạm đủ chúng sinh thấy rõ là nhân quả có bằng cớ, thiện ác chứng minh rõ ràng, ra sức hành trì đạo đức, chăm lo tu thánh đạo, một sớm công quả tròn đầy, có thể siêu thăng thiên đàng, tiêu dao cực lạc. Chúng sinh nếu như xem xong bản du ký này, hồi tâm hướng thiện, tu chân ngộ đạo trăm năm sau về cõi trời tới điện phủ tam quan, tôi sẽ ban ghế mờ ngồi mong chúng sinh chớ để mất cơ hội tốt lành. Thế Phật, cuộc bái hội thỉnh ý Đức Thiên Quang Đại Đế tới đây đã hoàn tất được một phần, cảm tạ Đại Đế từ bi ân đức đã ban cho Dương Sinh nhiều linh quang, xin cáo từ Đại Đế. Dương Sinh vì ân sư thúc giục, đệ tử cũng xin cáo từ Đức Đại Đế, cảm tạ Ngài đã khai mở huệ cho đệ tử. Thưa ân sư, con đã lên đài sen, kính mời thầy trở lại thánh hiền đường. Đại đế chúc thuận buồm xuôi gió. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 31, dạo điện tam quan bái yết địa quan đại đế. Phật sống Tế Công giáng ngày 29 tháng 8 năm Canh Thân 1980. Thơ: sám hối tiền phi chủng thiện nhân, tham sân si ái tối thương thần, tu phòng thất túc khuynh linh mệnh, luyện tụ kim cương bất hoại thân. Dịch: hối hận xưa không rắc đức nhân, tham sân si ái hại tinh thần, coi chừng trượt cẳng toai linh mệnh, luyện đặng kim cang chẳng nát thân. Thế Phật, có kẻ bảo các người đều là tội nhân. Tôi nói người đời vô tội, có người không phục tích khi bảo tôi đã làm hỏng biết bao nhiêu việc mà nói là vô tội được sao? Tôi bảo nhà ngươi đã nhận tội, ta còn gì để nói? Thật sự người đời vốn vô tội, chỉ biến thành tội nhân khi nào phạm vào bốn không: không lễ chớ nhìn, không lễ chớ nghe, không lễ chớ nói, không lễ chớ làm. Người đời phải ra sức thực hành để tránh trở thành kẻ phạm tội bốn không. Con người lúc chào đời vốn là đứa con đỏ trần trụi, được mặc áo phàm tục, nhiễm màu sắc tham bốn không, ái mười đức, đem tội lỗi của mình bôi lem trang giấy trắng sáng ngờ. Nghĩ tới người đời nếu không vui được thì cũng chớ quá buồn. Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Thiện Sinh tới bái yết Đức Địa Quang Đại Đế xá tội nhị phẩm trung nguyên để xin Ngài tha tội cho người đời, mong người đời cố gắng tự làm việc này cho bản thân mình để tránh khỏi tái phạm tội lỗi. Dương Sinh: thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: bữa nay chúng ta sẽ tới thăm điện tam quan bái yết Đức Địa Quang Đại Đế, lên đường đã tới điện phủ tam quan. Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh: thưa thầy, bữa nọ đã đi qua nơi này, phía trước có nhiều đường, riêng một đại lộ phủ đầy vàng, đi thẳng tới trước mặt đại điện phủ tam quan. Tại đây có nhiều bậc đạo sĩ cao minh đi đi lại lại, các vị này tới đây để khảo sát kinh tu đạo quá đông đúc rộng rịp. Thế Phật: tam quan đại đế đời gọi là tam giới công, vị thế đứng sau Ngọc Hoàng, các dự án của tam tào đều phải qua sự phê chuẩn của tam quan, sau đó mới chuyển trình Ngọc Đế. Kẻ tu đạo chứng đắc công quả ở trên trần phải trải qua sự sát hạch của tam quan, sau đó mới được phân phối đi các tầng trời tu luyện chứng quả. Dương sinh, à thì ra nguyên lai là như vậy, phía trước đại điện có đề ba chữ thanh hư cung, hào quang lóa cả mắt. Thưa, có phải Đức Địa Quang Đại Đế cư ngụ tại đây không? Tế Phật, đúng đấy, chúng ta mau vào trong làm lễ ra mắt. Dương sinh, xin tuân lệnh. Vào tới bên trong thấy một vị ngồi giữa điện, mình mặc áo long bào, áo vua ban, tay cầm ngọc hốc, thể vua ban, dung mạo thật uy nghiêm. Đệ tử Dương Thiện Sinh lại chào ra mắt Đức Địa Quang Đại Đế, kính xin ngài chỉ rõ bến mê. Địa Quang Đại Đế miễn lễ, bữa nay Dương Thiện Sinh theo thầy là Tế Phật tới điện tam quan, tôi mừng lắm, mời hai vị ngồi tiên quan mau dâng trà. Dương sinh, cảm tạ Đại Đế đã ân ban, bữa nay đệ tử có được hồng ân yết kiến Đại Đế, kính xin Đại Đế thuật lại lai lịch cùng chức vụ của Đại Đế để chúng sinh dưới gầm trời được tỏ tường. Đại Đế lành thay, để phổ độ chúng sinh chân tướng thiên đàng địa ngục phải sáng tỏ, Địa Quang gánh trách nhiệm phổ độ hết thảy chúng sinh trên trái đất, lẽ nào lại giữ bí mật không tuyên bố được hay sao? Tôi là thanh linh động dương nhị phẩm, vốn do chân khí tiên thiên hóa thành, mang các tên hiệu là Trung Nguyên Thất Khí Xá Tội Địa Quang, động linh thanh hư Đại Đế, thanh linh đế quân. Bởi vì chúng sinh trên trái đất đều phạm tội, lòng trời vốn từ bi, không nỡ nhìn chúng sinh đọa lạc, cho nên lấy tư cách quyền xá tội của Ti Địa Quang chỉ muốn người đời thực tâm sửa đổi sai lầm, còn ý của tôi chỉ muốn xá tội. Dương sinh, Đại Đế hiện thờ từ bi xong, đệ tử không được rõ cách xá tội như thế nào. Đại Đế, thứ nhất, người đời phạm tội nếu như biết sám hối sửa đổi, tôi sẽ tha cho ba phần tội, từ đó về sau biết lo làm điều thiện, không tái phạm tội lỗi, tôi sẽ lượng tình tha thứ nốt bảy phần còn lại. Thứ nhì, ngày nay vào cửa thiện tu đạo, dốc tâm tu đạo không nản lòng thối chí, tuy nhiều kiếp tội lỗi chưa tiêu, tôi cũng tha cho ba phần, nếu như giữ giới luật tinh tấn, nghiêm ngặt tới chết không thay đổi, chí tu đạo không lùi, tôi có thể tha hết cho bảy phần còn lại. Thứ ba, tâm đức thiện đức hiếu đứng hàng đầu, nếu như vô tình phạm lỗi, song đối với cha mẹ lại là con hiếu thảo, tôi cũng xá giảm cho. Thứ tư, người đời có tâm tu đạo, song ma nạn trùng trùng, nên sau khi chết tội trần gian đều chưa tiêu, nếu như kiên nhẫn chịu đựng khổ cực, tâm chí không thay đổi, tôi cũng tha tội cùng giảm bớt khổ đau. Thứ năm, phàm thế nhân tội nghiệp kiếp trước chưa tiêu, còn bị đày đọa tại địa ngục, con cháu đời sau có thể phát hiện nguyện hành thiện bố thí, tôi cũng có thể tha tội để tội hồn được giảm khinh khổ hình. Thế Phật, Đức Địa Quang từng phân linh hóa làm vũ đế, cho nên đối với đạo tận hiếu ngài đặc biệt tôn trọng. Trung Nguyên nhị phẩm xá tội Địa Quang Đại Đế có hoài vọng phổ độ được hết người cũng như quỷ tại trần gian và địa ngục, vì vậy đời mới tôn vinh ngài là Đức Trung Nguyên Phổ Độ Công. Mong thế nhân chăm lo tu thân hành thiện, lòng trời từ ái tuyệt không có ý bắt người đời chịu tội. Vả lại, vì lo cho chúng sinh khắp mọi nơi nên mới định ra điều luật xá tội. Người đời nếu như không hồi tâm hướng thiện thì dù trời có muốn xá tội cũng chẳng được nào. Tới mức đó quả là hết thuốc chữa tội quá nặng rồi. Đại Đế, tôi có ý muốn xá tội cho chúng sinh, ước mong chúng sinh chớ tự bỏ lỡ cơ hội. Hy vọng chúng sinh dưới gầm trời vô tội, người người đều là thiện nhân, ắt là Địa Quang cũng như Thiên Quang đều chỉ là để ban ân phước mà thôi. Dương sinh, Đức Địa Quang nhân từ đáng kính, nhưng chúng sinh lại đều ngày ngày lo tạo tội ác, ngài tính sao đây? Đại Đế, quả phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc. Quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nhân đời nay chúng sinh phước dày, do đó mà người người được hưởng ân huệ, song chẳng qua phước phận như đèn dầu, cuối cùng sẽ có lúc hết. Nếu như không châm thêm dầu, tạo thêm phước, dầu hết đèn tắt, tai họa giáng xuống, khi đó nguyên linh của con người do thiên quang trao xuống cho địa quang sẽ rớt vào tay tôi. Nhưng tôi từ bi để cho họ có cơ hội sửa đổi, chuẩn bị làm kẻ được tha tội. Suốt đời nếu như chỉ ngang tàn, không biết hồi tâm cứu đầu, vái lại đức địa quang để nhận lệnh tha tội, thì chắc chắn sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục, chẳng còn dịp may xá tội nữa. Diêm Vương không được quyền tha tội mà chỉ có quyền trị tội. Tôi với Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng một liên tôn giả, vốn do một khí hóa thành để phổ độ chúng sanh, nên đều có đại nguyện xá tội, cứu khổ, cứu nạn. Bởi vậy Địa Quang và Địa Tạng chỉ là một thể. Một liên tôn giả vì lòng hiếu thảo mà độ được mẹ mất. Lễ Vu Lan tức mùa báo hiếu, hàng năm vào ngày rằm tháng 7 nhắc nhở đạo hiếu mười phương, để cầu cho cha mẹ bị đày đọa khổ cực được siêu thoát. Bồ Tát Địa Tạng Vương có đại nguyện là nếu như không cứu hết được các tội hồn tại địa ngục, thề không thành Phật. Khi tôi hóa thân làm vua Vũ, đạo hiếu cảm động lòng trời nên có thần tích là voi cày ruộng thay thế, chim giúp bừa cỏ. Vua Nghiêu vì vậy mà nhường ngôi cho, khiến lưu tiếng thơm muôn thuở. Đạo giáo phổ độ của Trung Nguyên với Phật giáo Vu Lan bồn tổ chức lễ cùng một ngày là lý do như vậy, mong người đời giác ngộ điều đó. Người đời phải lấy trung hiếu làm gốc, gắn tu thánh đạo, sau khi chết chắc chắn hồn được siêu thăng cõi trời, sống tiêu dao tự tại. Thế Phật Đức Đại Đế quá từ bi tiết lộ một đoạn nhân duyên, để cho người đời biết rằng tạo hóa vô cùng quyền diệu, thực tại ân phước sâu dày. Dương sinh, bữa nay nghe những lời dạy của Đức Đại Đế, đệ tử được mở mang trí não, vô cùng cảm kích. Đối với việc Ngài xá tội, đệ tử chưa thông suốt hết, xin Ngài giảng rõ thêm cho, thưa có được không? Đại Đế nếu như chưa rõ, tôi xin nói thêm. Thứ nhất, có một người nọ đã vào cửa thánh thành tâm trì chí tu đạo, song thân thể còn lắm bệnh tật, tinh thần khốn đốn, thường buông lời oán trời vì đã tự giác hành thiện ít năm mà trời vẫn chưa giúp đỡ giải trừ bệnh hoạn khổ đau. Tam quan tra sổ thấy kiếp trước người đó là một tên đồ tể giết hại sinh linh quá nhiều, cuối đời tuy cải nghiệp kính thần lễ Phật song công đức chưa đủ. Kiếp này được sinh vào gia đình tu hành để kết thiện duyên tu đạo, song vì kiếp trước làm đồ tể giết hại sinh linh quá nhiều, nên kiếp này thịt xương đau đớn, bệnh hoạn chẳng dứt. Trời cao từ bi, chính vì giúp cho kẻ có tiêu nghiệp, nên toàn thân mới bị đau nhất. Có đau khổ mới rõ được khổ đau. Thống khổ chính là để tượng trưng cho sự tiêu tan ác nghiệp. Nếu như nhẫn lại chịu đựng và đạo tâm không lùi bước, tôi thấy được lòng thành của họ, chắc chắn sẽ xa giảm tội nghiệp để họ được hạnh phúc yên ổn. Còn nếu như bị khổ mà không chịu đựng thì dù tôi có muốn xá tội cũng chẳng được nào. Hy vọng chúng sinh có được nghị lực kiên cường, gặp trở ngại đều tự tỉnh tâm sám hối, chớ oán trời trách người, còn không tội nghiệp khó tiêu. Thứ nhì, nếu như nhớ tới những tội hồn thân giam nơi địa ngục thống khổ không chịu đựng nổi, bình thường ngoài việc thuyết pháp độ khổ ra, mỗi năm vào tháng 7, cửa quỷ đặc biệt mở cửa để tạm tha cho các tội hồn một lần, cho ra ngoài đi dạo phàm nhân đời sau, thiết yến tế bái để tội hồn khỏi đói khát. Đạo gọi là Trung Nguyên phổ độ, thiên dân hoa quả của ngon vật lạ, cờ quạt linh đình, cổ bàn cúng dân chư thánh, các quỷ đều rất vui mừng. Nhà Phật gọi là lễ Vu Bồn, bày bách vị ngũ quả vào trong chậu dâng hiến thập phương đại đức, nhờ chư tăng đại đức cầu siêu cứu độ cho cha mẹ đã qua đời. Dương sinh, Đức Đại Đế từ bi phổ độ khắp ngã âm dương, thánh đức quả là vô lượng. Đệ tử thuở nhỏ sống ở quê cứ vào tiết tháng bảy về ban đêm, thân phụ lại bày thân vị của Đại Đế trong nhà, ngoài ngõ đốt đèn. Cứ theo lời của thân phụ nói thì là để soi sáng cho các u hồn thấy rõ đường đi. Thưa có đúng vậy không? Ngày nay công thương phát đạt, đô thị lại ít thấy cảnh đó, như thế có ảnh hưởng gì tới việc đi lại của các u hồn không? Đại Đế, chốn âm phủ như đêm đen chỉ có sao, tội hồn bị giam cầm ở đấy tối tăm thống khổ, chúng sinh ở dương gian mở lòng từ bi, thắp đèn hai bên đường vào đêm tháng bảy để giúp tội hồn đi lại dễ dàng, công đức vô lượng. Ngày nay phàm trần khoa học kỹ thuật tiến bộ, có đèn điện nên cả hương thôn lẫn đô thị đường ban đêm đèn sáng choang, u hồn đã thấy được rõ đường, không bị trở ngại, bởi vậy người ta không đốt đèn cũng không bị ảnh hưởng. Do đó nói thời thay đổi thì pháp cũng thay đổi, thời thiên pháp diệt thiên là như vậy. Dương sinh, thưa Đức Đại Đế giải thích rất đúng. Tế Phật, buổi bái yết Đức Đại Đế bữa nay kết thúc tại đây, chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Đại Đế, kính tiễn nhị vị, ước mong chúng sinh phần lớn hướng thiện tu thân, chớ có lao mình xuống hố sâu tội ác ô uế để tránh cho tôi khỏi bị nhập mệt về việc xa tội của chúng sinh. Người chẳng phải Thánh Hiền, biết lầm lỗi có thể sửa chữa, đức thiện chẳng phải nhỏ. Nếu như sám hối tội lỗi ngày trước, tôi nguyện trả lại sự thanh bạch hôm nay, tha thứ hết lỗi lầm, mong chúng sinh nắm lấy cơ hội tốt, chớ để một lần mất thân, muôn kiếp khó tìm lại được. Dương sinh cảm tạ lời dạy ngọc vàng của Đức Đại Đế, xin bái từ. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Chúng ta thấy nơi đây, tội mọi người đều có, nhưng mà tại sao chúng ta lại tu thiền để cho nó giải tội mỗi đêm? Tội là gì? Là sự tâm tối và khối thần kinh không được điều hòa, cho nên mỗi đêm chúng ta làm pháp soi hồn, lập lại trật tự của khối óc và làm pháp luân thường chuyển để khai thông những quốc khí ở bên trong. Quốc khí cuốn cuồng ở trong nội tâm mới kêu bằng tạo tội, không thấy mới tạo tội. Càng ngày càng sáng rỡ ra, chúng ta có dư thừa thì từ tâm của chúng ta có. Lúc nào chúng ta cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu, chứ không có nghĩ chuyện còn sát phạt trả thù. Nếu còn nghĩ chuyện sát phạt trả thù là tự gieo cho mình sự tâm tối và chậm tiến về phần hồn. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được phần hồn là vĩnh viễn bất diệt, thì phải lo cái tinh thần để nung nấu phần đó, chứ không phải cái lý luận tranh chấp mà có thể thắng được. Lý luận tranh chấp là chỉ tạm bợ vinh quang trong một phút khắc nào đó thôi, nhưng cái phần hồn của chúng ta là quan trọng. Còn trở về với quê xưa chốn cũ mà nếu không sáng lạng, không sáng suốt, không thanh nhẹ thì làm sao trở về? Đó, chứ mỗi đêm, mỗi thời công phu của các bạn là gì? Chuộc tội, sửa tội, lập lại quân bình, là không còn sự tâm tối nữa. Khi mà các bạn giận hờn một chuyện gì đố các bạn ngồi thiền được. Cái quốc khí ở bên trong nó làm cho các bạn ngồi thiền không được, muốn ngồi ngay thẳng cũng ngồi không được, mà muốn hít thở cũng hít không xong. Đó, cho nên thấy rõ chúng ta luôn luôn phải trở về với cái luật quân bình sẵn có, bởi vì cơ thể của chúng ta giáng lâm xuống thế gian là nó nằm ở trong cái luật quân bình, mà chúng ta đã làm mất cái luật quân bình là đó là tạo tội. Thì ngày hôm nay may mắn chúng ta có cái soi hồn, có cái pháp luân là đã đem lại cái luật quân bình. Lấy cái gì làm được lực quân bình là cái nguyên khí của càn khôn của vũ trụ, nó thanh nhẹ vô cùng và nó sẽ chạy khắp châu thân, bất cứ nẻo hóc nào cũng là đầy đủ, thì nhiên hậu nó mới quân bình. Chứ dùng lý thì không có quân bình. Dùng lý thì ông bác sĩ cũng dòm người đó bệnh, chỉ bệnh thì chỉ uống thuốc nó hết bệnh, nhưng mà nhiều thứ thuốc uống không hết bệnh. Vì sao? Vì cái tâm nó loạn, nó tối tâm, nó ở ác, cái tâm nó không có hiền, nó hay tranh chấp. thì tự nhiên nó mất cái quân bình rồi. Còn nó ngồi đó nó bình thản, nó ngồi nó làm pháp luân thường chuyển nhẹ, đem nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ vô để khai quá, phổ độ nội tâm nội tạng đó, thì tự nhiên nó cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng, là nó được giải tội. Nó nhẹ nó mới được bay bổng lên, lăn lăn đi lên, đó là cái phần tội chì kéo đó nó không còn nữa và nó trở nên nhẹ nhàng. Đó là cái phương thức trị bệnh chân tâm. Cho nên đừng có thấy rằng tôi phải cực nhập, tôi phải làm việc này, việc kia, việc nọ. Không có việc gì đâu. Các bạn rảnh nhiều hơn là làm việc. Đứng cũng hít được nguyên khí. Mà nằm cũng hít được nguyên khí. Mà ngồi cũng hít được nguyên khí. Mà chúng ta tưởng ngay nguyên khí là một liều thuốc vô cùng chữa trị bất cứ nẻo hóc nào ở bên trong cơ tạng của chúng ta. Thì càng ngày nó chỉ càng sáng luôn. Chứ không phải ngồi mới hít. Ta đứng ta cũng hít được. Đứng mà ta tưởng trời, ta làm pháp luân, cái ý chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu nó cũng thơ thơ. Lúc ta đi ta cũng nghĩ được. Làm thét rồi nó mở ra. Chứ phải gia công, phải nhiều ngày. Rồi mỗi ngày chúng ta ăn vô những cái thực vật đó, nó cũng quên trời đất hết trọi, nó đâu có biết. Nó mong ai, mong chúng ta cứu. Mà khi nó ăn vô nó quá sanh thủy, thủy biến thanh khí, thì chúng ta đem cái thanh khí, trợ tiếp cái thanh khí, giải cho nó được tiến. Thì cái hạnh hy sinh của nó không có quan phí, mà hạnh hy sinh của chúng ta lại phải cao dày hơn nó, được cứu độ toàn thân, rồi mới ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên mỗi khi các bạn đi niệm hành, các bạn thanh nhẹ tưởng trời Phật, dùng nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho tâm can tỳ phế thận trong một cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy nó nhàn hạ vô cùng, không có gì bận rộn mà không có gì phải lo lắng. Cứ tập như vậy á thì nó cũng đắc đạo mấy hồi. Khi mà toàn thân các bạn nhẹ nhàng rồi thì các bạn đâu có thấy chuyện đời nữa. Toàn thể là đạo, toàn thể là quân bình, toàn thể là sáng choang trong nội tâm nội thức, từ khối óc cho tới ngũ tạng. Nó nhẹ nhàng vô cùng và không có dây bận. Cho nên chúng sanh vì trường đời tranh chấp thì bị dây bận rồi, bị ô trược rồi, bị lôi cuốn rồi, khó ăn khó ngủ. Còn người tu thì hướng thượng và đi về con đường nhàn hạ, thì lúc lúc nào nó cũng khai thông, mà lúc ngủ nó cũng cảm thấy rằng tôi đang hấp thụ tinh ba nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để dẫn tiến phần hồn của tôi. Thì không có lúc nào các bạn rảnh mà bỏ đạo. Đi vào đời các bạn cũng có đạo. Nhưng trước sự tranh chấp các bạn cũng có đạo, vì nguyên khí các bạn không bỏ được. Tới giờ giấc ngủ cũng không bỏ được. Thì chúng ta hành bất cứ lúc nào, 24/24 chúng ta phải nhớ nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ là xây dựng cái tâm pháp. Mà cái trung tâm của các cơ tạng đều được mở thì huệ nó mới phát. Mà trung tâm của các cơ tạng mà bị đóng á, thì không bao giờ có huệ. Cho nên niệm Phật khai lục tâm, mà không trì thanh nhẹ thì không có lục thông. Phải hết sức thanh nhẹ. Cho nên chúng ta cũng là người ta, mà họ chọc, họ chửi, họ mắng, họ hâm giết, họ đủ thứ, nhưng mà tại sao chúng ta lại giàu lòng tha thứ? Vì chúng ta thấy rằng thoát được rồi, không có cái gì mà tranh chấp. Những người thoát không được mới là dùng lý luận tranh chấp, mà người thoát được không có lý đi tranh chấp với người không thoát. Phải hiểu chỗ này. Thì cái tâm nhàn hạ, mà cái sự nào mà đến vầy xéo chúng ta phải lấy quán làm ân và cảm ơn để có cơ hội thực tập. Chứ đừng ôm nó là giận, đừng trách, đừng phiền, đừng buồn, mà thấy nó đang đến giúp cho chúng ta. Thấy cái tâm tối nhập tâm rõ ràng, thấy cái tâm tối đang chiếm khối óc của chúng ta rõ ràng, thì chúng ta làm sao giải tỏa nó ra, là giúp cho nó tiến từ cái tâm tối đi trở về cái hòa đồng sáng suốt. Thì nhất cử lưỡng đắc, là một việc mà hai việc được thông, không có cái gì khó khăn. Còn cái tình yêu thương thì chúng ta mới thấy rõ rằng cả càn khôn vũ trụ là một. Cộng cỏ cũng như anh em chúng ta, nó cũng nhờ nguyên khí nó mới có sự sanh trưởng. Mà giữa con người và con người cũng nhờ nguyên khí mới có sự sanh trưởng. Cây cối vạn vật đều là nhờ nguyên khí mới có sự sống. Đồng huynh đệ, chúng ta mở cái thức bình đẳng thì tâm chúng ta định bất cứ ở nơi nào, bất cứ giờ phút khác nào chúng ta thấy cũng định. Vì nó là tôi, không có cái gì mà thắc mắc. Mà tôi cho nó tôi, nó khác tôi khác thì phải có sự thắc mắc. Nhưng cái sự an nhiên tự tại là mình phải làm sao cho nó lắng đậm thanh nhẹ bên trong trước, rồi nó mới quy hội lên trên bộ đầu, rồi từ bộ đầu mới thừa tiếp cái phần thanh điển quang ở bên trên. Lúc đó mới luận thuyết về điển quang, khai tâm mở trí thêm. Cho nên đường đi nó là vô cùng, mà ngay trong bản thể mình trước hết. Nếu trong bản thể của chúng ta mà chúng ta không biết khai thông á, là chúng ta luôn luôn bị kẹt. Cả một kiếp người sân si, trên đến lúc mà vô bệnh viện nằm trên giường bệnh cũng bực bội mà thôi. Cái đó là đi tới chỗ tự sát. Lo cái chuyện không phải của ta lo, nhưng mà lo thành là tự kẹt. Cho nên người tu vô vi nhờ cái thực hành. Và hôm nay tôi bổ túc thêm những cái lý thuyết để các bạn thấy được những chuyện hậu hỗ trợ từ giờ phút khắc ở trong nguyên khí đang hỗ trợ các bạn. Cho nên các bạn phải dùng tâm lành, thiện ý, thực hành nhẹ nhàng, khai mở, không có cái gì nôn nóng hết. Thì đạo ở nơi đó, và cái tâm hồn nhiên của các bạn sẽ bật khởi bất cứ lúc nào. Còn cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật thì xây dựng cái cơ tầng điển quang trong nội tạng, và quy tụ bộ đầu mới có thể bước tới điển giới. Lúc đó chúng ta mới từ điển giới học hỏi, mới đi vượt khỏi điển giới được. Còn điển giới chưa học hỏi, không có vượt khỏi điển giới được. Cho nên cái công tu học, ngày đêm đều phải tu học, chứ không phải nói tới giờ tôi công phu. Nếu mà các bạn không có nguyên khí, các bạn chết ngay tức khắc. Mà có nguyên khí đó là giờ học hỏi. Đang hít thở này là đang học hỏi sự thanh nhẹ, để hóa giải sự ô trực của nội tâm. Mà cái nguyên khí đó là gì? Nếu mà chúng ta trì kỳ trí làm gì thanh nhẹ thì nó quy về hào quang, thì khi chúng ta hít là ánh sáng chứ không còn hơi nữa. Tắt đèn nhưng vẫn thấy ánh sáng. Đó. Ta nhắm mắt nhưng mà có thể xuất ra đi được. Cũng nhờ sự thanh nhẹ mới đi được. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Thì nhớ kỹ chỗ đó. Phải xây dựng, phải cấy cái phước điền làm sao cho nhẹ. Vì chuyện đời mình thấy người ta đau khổ, mình giúp họ thấy cái tâm mình nhẹ không? Thấy người ta buồn, mình làm sao giúp cho họ hết buồn, mình thấy tâm mình nhẹ không? Đó là cái phúc điền đó. À, cái giúp cho họ nhẹ là mình nhẹ. Cứu họ sống là mình sống. Là mình cấy cái phúc điền đó. Cái phước, cái ruộng phước. Là kiếp sau ăn sao cho hết nếu trở lại thế gian. Còn đi tới giải thoát thì cũng thơ thơ hưởng nhàn mà thôi. Cái nguyên lý nó rất rõ ràng, rất khoa học quyền bí trong nội tâm của mọi người. Thực hành rồi sẽ thấy.